Thế bây giờ thì Hương Thảo trở về bài của mình. Trong bài đây thì người ta hỏi rằng đáng lẽ mình quy y ngôi nhất thể Tam Bảo thì mình phải nguyện cho chúng sanh cũng trở về ngôi nhất thể Tam Bảo, mà làm sao mình lại nguyện cho chúng sanh trở về ngôi biệt tướng Tam Bảo, như là cô vẫn làm mỗi một ngày là 2-3 lần đối trước Tam Bảo cô nguyện như vậy. Họ bắt buộc phải quy y ngôi trụ trì Tam Bảo, bởi vì từ ngôi trụ trì, quy trụ trì Tam Bảo thì mình mới biết đến ngôi nhất thể, với đến ngôi biệt tướng. Rồi thì mình quy y ngôi trụ trì Tam Bảo, rồi nhờ ngôi trụ trì Tam Bảo chỉ dạy cho mình nhận cái ngôi biệt tướng. Cho nên bắt buộc người nào cũng phải quy y ngôi trụ trì Tam Bảo. Đó là cái gốc. Rồi các ngài mới dạy cho chúng ta nhận được cái nhất thể Tam Bảo. Thế cho nên bây giờ chúng ta quy y nhất thể Tam Bảo để nhớ, hàng ngày cứ phải đọc cái câu này, sáng đọc, chiều đọc, mỗi khi tụng kinh đều phải đọc, là để chúng ta nhớ cái nhiệm vụ của mình phải trở về cái ngôi Tam Bảo, ngôi tự tánh Tam Bảo, nghĩa là trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Đó là cái sự tu hành của mình. Có trở về chân tâm bản tánh của mình thì mới làm hiền, làm thánh, làm Bồ Tát, rồi mới lên ngôi Phật được. Thế đấy là nhắc cái nhiệm vụ của mình, cái việc làm của mình. Đã sáng, tự mình phải tự nhắc, tôi tự phát nguyện. Rồi chiều, mỗi khóa lễ là phải tự nhắc mình, tự phát nguyện như thế. Đây là cái nhiệm vụ, cái việc làm của mình không được quên, cho nên cứ phải thường nhắc như vậy. Đó cái phương pháp của các tổ, làm đến cái cách như vậy mà chúng ta vẫn quên, vẫn chả để ý. Ngày nào hễ cứ tụng kinh, có sáng một lần, tối một lần, buổi trưa nếu tụng kinh cũng phải một lần. Bất luận giờ phút nào mà tụng kinh thì cũng phải nhớ một lần, tự mình nhắc cái nguyện của mình phải trở về ngôi nhất thể Tam Bảo, tức là trở về cái chân tâm bản tánh của mình, rèn luyện cái tâm của mình để mà tự mình thành Phật. Là cái nhiệm vụ mình phải tự nhắc cái pháp tam quy này. Thì trong cái khi mà mình tự nhắc cái trách nhiệm của mình như thế thì mình nguyện cho chúng sanh cũng được như mình, đã quy y ngôi biệt tướng Tam Bảo. Để làm gì? Hễ họ mà được quy y, họ biết nương tựa ngôi biệt tướng thì họ sẽ đi gần, và sau này họ cũng tu như mình, bởi vì chính ngôi biệt tướng Tam Bảo đã dạy cho mình nhận được ra cái nhất thể Tam Bảo. Cho nên đây, ở trong cái lúc mà mình đọc cái lễ cái tam quy này, chứ điểm thứ nhất là tự nhắc mình cái nhiệm vụ phải quay về ngôi ta tự tánh Tam Bảo. Rồi lại thêm, đó là trí. Rồi lại thêm cái phần bi là độ chúng sanh, nguyện cho chúng sanh nó biết cái ngôi Tam Bảo, để rồi nó cũng lại được như mình. Tự quy y là trí, còn xin nguyện cho chúng sanh giờ đi là bi. Nếu mà bi với trí mình đủ cả hai, nhà Phật tu cái gì cũng phải có hai việc đó. Như con chim có hai cánh, cái bi với trí phải đi đôi. Phước và tuệ song tu, đủ hai mặt ấy để thành Phật, mà phước đức cũng vô lượng.
Như chúng con mà tu tứ niệm xứ thì cứ vận cái trí lên mà lúc nào cũng soi tâm, mà khi tâm tham khởi lên thì cũng soi, hoặc tâm sân khởi lên cũng soi, thì đó cũng là nhất thể Tam Bảo.
Thì đấy, Nhất thể tam bảo nghĩa là con vận cái trí lên thì trí là Phật bảo, mà chính cái tâm con đó là pháp bảo, mà tu cái sự tu hành của con đó là tăng bảo. Cho nên chung quy chỉ có một mình con ở đấy thôi, cho nên gọi là nhất thể tam bảo. Thì con tu pháp nào cũng thế, trong cái tâm mình lúc chẳng cứ lúc nào tâm mình cũng đủ ba ngôi tam bảo, ngày đêm không lúc nào có, không không lúc nào mà thiếu ba ngôi.
Thì bạch thầy, tu pháp môn nào cũng đủ cả hả bạch thầy?
Thì đã nói ngay cái tâm con bây giờ nó đủ ba, chứ chẳng cứ là con tu pháp môn nào cả. Ngay bây giờ đây cứ vận trí lên thì đấy là, mà dù con không vận lên chăng nữa con cũng vẫn có cái trí tuệ. Thế chỉ đợi đợi cho con vận lên thôi. Cho nên cái tâm của con nó có đủ ba ngôi ấy. Cho nên bây giờ quay về và nương tựa vào ba ngôi ấy. Tâm con vẫn đủ ba ngôi ấy ở trong tâm. Mọi khi con bỏ đây, con chạy đi rong đi chơi, bây giờ con quay về nương tựa ba ngôi ấy. Nương tựa ngôi Phật thì vận cái trí của mình lên mà nhờ. Đó, nương tựa ngôi Pháp là quay về cái tâm của mình, đừng long nhong đi ra chuyện bên ngoài nữa. Nương tựa ngôi Tăng là tu hành đi, thì đấy là tăng của tâm mình. Cho nên sớm chiều giờ tụng kinh nào các tổ cũng bắt mình nhắc cái nguyện đó. Miệng cứ leo lẻo đọc mà đối trước tam bảo lại còn mỗi lần đọc lại lạy một lạy nữa. Vậy mà nó vẫn cứ mặc kệ, chả để ý, cứ long nhong đi chơi đàn đúm. Tiếp đây là lần sau lại có chữ xong. Chữ xong là nó nối với cái văn trên đó, cho nên cái chữ xong, có chữ xong đây là nối với văn trên. Văn trên nói cái gì mà bây giờ văn dưới phải biện minh. Cái câu cuối cùng ở trên văn trên ấy là thế nào? Tự quy y với ngôi vô tận tam bảo của bản tánh ta rồi, thì ta cũng cần phải nguyện cho pháp giới chúng sanh thấy đều quy y về ngôi vô tận tam bảo của tự tánh. Xong, thế là ở dưới người ta mới nói, ta biện minh lại cái nghĩa này. Tức là cái câu trên ấy là người ta bảo mình rằng đáng lẽ cô quy y gì?
Nhất thể.
Thì bây giờ cô phải nguyện cho chúng sanh cái gì? Ấy thế mà bây giờ cô lại cứ nguyện cho chúng sanh quy y về ngôi nào?
Về ngôi viện tướng tam bảo.
Đó. Thế cho nên bây giờ đây mới giải nghĩa cái việc này. Cho nên tôi dùng cái chữ xong. Thế cái giải nghĩa làm sao? Con lại từng câu con nhận đi. Tam bảo làm sao lại nhiều? Thì riêng là một, pháp riêng là hai, tăng cũng riêng là ba. À, mà Phật ấy thì không phải chỉ có một ông, mà bao nhiêu ông? Ở khắp mười phương. Thế pháp ấy thì bao nhiêu tứ kinh tứ sách? Đó. Thế mà tăng thì có mấy ông? Thế cho nên biệt tướng tam bảo là nhiều lắm. Đó. Thế mà thành phần thì cũng do nơi nhất thể tam bảo, nghĩa là gì? Mà ngôi nào cũng có đủ nhất thể tam bảo. Ông Thích Ca ông có nhất thể tam bảo không?
Dạ có.
Mà tổ có nhất thể tam bảo không?
Dạ có.
Thế cho nên thành phần nào cũng chính là từ nhất thể tam bảo. Thế, thế rồi gì nữa?
Nhưng biệt tướng tam bảo thì riêng rõ
ngôi biệt tướng tam bảo ấy ở trong cái tăng tự tánh tam bảo, ở trong cái nhất thể tam bảo ấy đó, nó rõ ràng. Ở đây nói chữ riêng rõ phờ, tức là rõ ràng nó cũng có ba ngôi là Phật, pháp và tăng. Tuy là nói nhất thể nhưng nó rõ ràng nó cũng đủ ba ngôi, nó cũng riêng biệt đủ ba ngôi. Như vậy thì tuy là chia ra như thế nhưng sao? Nên tự tánh tam bảo đã hòa lẫn thì cùng biệt tướng nhất như khả biết. Nghĩa là gì? Ở là một.
Dạ. À. Thì nó hòa lẫn với nhau.
Nghĩa là tỉ mỉ thì phân chia cho rõ ràng, nhưng mà không phải là hai việc. Nghĩa là giải nghĩa đấy. Giải nghĩa cái câu nào nhỉ?
Thầy giải nghĩa cho cái câu mà tự về như Phật, phải người chúng sanh noi hiểu đạo cả là Phật bảo.
Đấy, thế câu trên, nguyện cho chúng sanh noi hiểu đạo cả, giấy lòng không trên. Mà mình đọc chữ nho là xin nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Đấy. Thế bây giờ bởi vì đọc chữ nho là thể giải, nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Thế đấy, cho nên bây giờ Ngài phải giảng từng chữ để cho mình nhận nghĩa cái câu đó. Thế bây giờ con cũng theo như Ngài, con giảng rõ đi xem nào. Tức là nghiên cứu để biết cho nó rõ, noi theo đó mà xét cho cùng. Đấy, nghĩa là chữ thể đây tức là hiểu cho rõ. Chúng mình cái tiếng Việt của chúng mình đó là hiểu rõ đạo lớn. Chữ thể nghĩa là nghiên cứu cho nó kỹ để hiểu cho rõ. Chữ giải là gì? Chữ thể nghĩa là nghiên cứu, chữ giải là rõ hiểu. Đại đạo là gì?
Dạ, đại đạo ở đây giảng là đạo cả của nhất Phật thường.
Vậy thì con hiểu là thế nào? Đây tức là thành Phật. Đó. Cầu thành Phật, cái con đường thành Phật. Người ta cầu làm ông trời, hay là cầu làm ông vua, hay là cầu bây giờ thế gian cầu giàu có, cầu học giỏi. Đấy. Thế còn ở đây ấy, người cầu thành Phật cơ. Thế cho nên gọi là cái con đường lớn, dài, xa, cầu thành Phật. Cho nên gọi là đạo lớn. Thế rồi phát vô thượng tâm là thế nào? Không còn cái tâm nào quý hơn nữa. Trên thì cầu thành Phật, dưới thì độ hết chúng sanh. Mà độ chúng sanh là độ cho nó làm gì? Mình mong lên đến ngôi Phật, rồi lại đưa tất cả chúng sanh cùng lên ngôi Phật. Thế thì ở thế gian này còn có cái nguyện nào lớn hơn không?
Dạ không.
Thế cho nên gọi cái nguyện như thế là cái nguyện lớn. Mà phát cái tâm như thế gọi là cái tâm không có ai hơn mình, gọi vô thượng.